và sách đỏ.com.vn sẽ giới thiệu đến các bạn phần 2, 50 việc thiết yếu cần làm. Chúng ta sẽ bắt đầu với chương 2, xuất phát. Chúng tôi tin tưởng sâu sắc vào tất cả các việc thiết yếu mà chúng tôi diễn giải trong cuốn sách này. Các bệnh nhân đã nhận thấy các việc đó rất có ích và trong một số trường hợp cá biệt có tính sống còn. Mặc dù vậy, có một số việc rất quan trọng mà bạn cần tiếp nhận ngay bây giờ để bắt đầu lập ra kế hoạch riêng của bạn chống lại bệnh tim. Chương này miêu tả những bước quyết định đầu tiên đó. Việc thứ nhất, tự lãnh trách nhiệm. Trước đây khi đi khám bệnh, bạn chờ đợi rằng mình sẽ được người khác chăm sóc. Điều đó ngụ ý rằng là bệnh nhân bạn chỉ là một vật thụ động, giống như chiếc xe được mang đến sửa chữa ở xưởng bảo dưỡng. Trách nhiệm đưa bạn về tình trạng sức khỏe bình thường, tức là về chế độ xe chạy tốt, hoàn toàn thuộc về các bác sĩ của bạn. Bây giờ khác rồi, ngày nay bác sĩ của bạn là một huấn luyện viên nhiều hơn là một thợ sửa chữa sức khỏe. Ông ta hoặc bà ta có mặt ở đây để cung cấp cho bạn ý kiến giám định chuyên môn và lời hướng dẫn. Bạn mới chính là người chịu trách nhiệm tối cao làm cho mọi sự diễn biến tốt đẹp. Điều gì đã xảy ra vậy? Bằng cách nào mà chúng ta đã chuyển nhanh như vậy từ trạng thái hoàn toàn thụ động sang trạng thái tự lãnh trách nhiệm? Xét từ góc độ của bác sĩ, việc đó có thể được khởi đầu bằng cái gọi là hành động bất cẩn. Khi mối đe dọa của các hành động bất cẩn tăng lên trong vòng thập niên 1970, điều thường xảy ra đối với các bác sĩ là nhiều. Căn bệnh và vết thương thực tế ít nhất cũng một phần do bệnh nhân tự gây ra. Đôi khi, người bệnh đã không làm được việc cần phải làm để đạt được sự hồi phục tối ưu và lấy lại sức khỏe. Ví dụ, chúng ta hãy xem Walter, một ông già 66 tuổi đã quay lại hút thuốc lá sau khi được phẫu thuật nối tắc mạch vành. Việc hút thuốc như vậy có thể dẫn đến sự thất bại, tức chết sớm của quy trình chữa bệnh, tức là các mô ghép được tạo ra để cung cấp máu cho quả tim sẽ bị chết nhanh hơn so với những người bỏ thuốc. Vậy, nếu các triệu chứng về bệnh tim của Walter quay trở lại trong vài tháng sau thì đó sẽ là lỗi của ai? Có phải bác sĩ giải phẫu đã khâu nhầm hay chất độc tích lũy dần từ 2 bao thuốc lá một ngày mà Walter không thể sống thiếu chúng đã gây ra vấn đề? Trong phần lớn các trường hợp, có thể chúng ta sẽ không bao giờ thật sự biết được câu trả lời. Nhưng ít nhất cũng có khả năng là Walter chịu một phần trách nhiệm. Từ góc nhìn của bệnh nhân, sự việc cũng đã thay đổi. 2 thập niên trước, Ralph Nader đã giúp mở ra kỷ nguyên vì quyền lợi của người tiêu dùng. Người ta bắt đầu nghi ngờ những khía cạnh của cuộc sống mà trước đây họ cho là những chuyện đương nhiên. Điều đó diễn ra trong mọi mặt của cuộc sống hàng ngày, trong chính phủ, trường học cũng như y tế. Thế là bệnh nhân và bác sĩ bắt đầu trông chờ lẫn nhau nhiều hơn. Chúng tôi cho rằng việc đó là có ích. Bệnh nhân không nên bị coi như một vật thụ động, cũng như bác sĩ không nên được coi như một ông thánh. Hãy tưởng tượng bạn là Walter, nếu người ta yêu cầu bạn ngừng hút thuốc một cách cộc lốc mà không giải thích rõ ràng. Có lẽ bạn sẽ ít có khuynh hướng ngừng hút. Nhưng nếu bạn được cung cấp thông tin về ảnh hưởng trực tiếp của thuốc lá đối với mô ghép của mạch nối tắc, cũng như thông tin và sự ủng hộ để giúp bạn bỏ thuốc, thì cơ hội thành công của bạn sẽ tăng lên nhiều. Tự lãnh trách nhiệm là từ mới được tạo ra để gọi tên phương án này. Bác sĩ của bạn chịu trách nhiệm làm hết khả năng của ông ta cho bạn. Nhưng bạn có trách nhiệm làm tất cả những gì có thể làm để tác động tích cực cho sức khỏe của chính mình. Đó là tất cả những gì cuốn sách này đề cập đến. Nó trao vào tay bạn 50 bước đi mà bạn có thể dùng ngay từ bây giờ để giúp đỡ quả tim mình. Bằng cách bắt tay vào hành động, bạn tự lãnh trách nhiệm cho chính mình. Việc thứ hai, học biệt ngữ của thầy thuốc. Để xử lý có hiệu quả bệnh tim, bạn cần biết ngôn ngữ y học. Việc xử lý bệnh tim hoặc với bất cứ thứ bệnh nghiêm trọng nào khác cũng giống như khi ta bị bất ngờ lạc vào một đất nước lạ. Trong một đất nước lạ, phần đông chúng ta sẽ cảm thấy dễ chịu hơn nhiều khi có thể nói được ít ra là những điều cơ bản như phòng tắm ở đâu, vé xe buýt giá bao nhiêu. Đối với ngành tim học, đất nước của quả tim, tình hình cũng không khác lắm. Bạn muốn có khả năng giao tiếp với những thổ dân, tức các bác sĩ, y tá, các nhân viên phòng thí nghiệm một cách có hiệu quả. Bằng cách nói cùng một thứ ngôn ngữ với họ, bạn sẽ có một thế mạnh. Bạn sẽ ít có khả năng bị đe dọa hơn và có thể tiếp thu tốt hơn những thông tin từ các phương tiện truyền thông đại chúng. Cardiac có nghĩa là thuộc về tim. Vì thế, cardiology có nghĩa là khoa tim học và cardiologist là bác sĩ chuyên nghiên cứu và điều trị bệnh tim. Ghi chú, các bác sĩ có khuynh hướng nói về hầu hết các vấn đề tim bằng cách sử dụng thuật ngữ bệnh tim. Họ sử dụng thuật ngữ đó khi nói đến các khuyết tật bẩm sinh, tức là các vấn đề tim mà người ta sinh ra đã có. Các vấn đề van tim hoặc nhịp tim đập không đều. Nhưng khi phần lớn dân chúng sử dụng thuật ngữ bệnh tim, thật ra là họ nói về bệnh mạch vành tim. Trong cuốn sách này, chúng tôi sử dụng các thuật ngữ bệnh tim và bệnh mạch vành tim thay thế cho nhau. Nhưng trừ phi chúng tôi có ghi chú rõ ràng, còn lại chúng tôi luôn có ý nói đến bệnh mạch vành tim. Bệnh mạch vành tim là một dạng bệnh tim đặc biệt. Thứ bệnh mà phần lớn người ta nói đến khi họ kể về xơ vữa động mạch. Một sự tích tụ dần các chất béo trên thành động mạch làm cho nó trở nên dày và không đều. Sự tích tụ này đôi khi được gọi là màng kết bám, dẫn đến sự bít hẹp động mạch vành. Những cuộc nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, bằng cách tiến hành những thay đổi trong nếp sống như được nêu ra trong cuốn sách này, đối với ăn uống, tập luyện và bỏ thuốc lá, bạn có thể đạt được sự thoái lui của quá trình xơ vữa động mạch. Thực tế, các cuộc nghiên cứu cho thấy, việc thay đổi nếp sống theo hướng có lợi cho tim sẽ làm giảm vữa xơ động mạch từ 5 đến 10%. Điều đó nghe có vẻ không nhiều, nhưng nó có nghĩa là khoảng cách giữa việc bị một cơn nhồi máu cơ tim hoặc nhu cầu giải phẫu nối tắc mạch vành với việc tránh được nó. Máu mang oxy đến tất cả các mô của cơ thể, trong đó có quả tim của bạn. Nó cần oxy để tồn tại. Nếu lượng oxy này bị cắt mất thì sẽ dẫn đến một cơn nhồi máu cơ tim, một sự hư hại vĩnh viễn đối với cơ tim do thiếu máu cung cấp cho tim trong một thời gian dài. Có những phương pháp khác nhau để chẩn đoán bệnh tim. Có thể bạn đã trải qua một trong số các xét nghiệm đó. Điện tâm đồ thường được gọi là ECG hoặc ECG là một xét nghiệm quen thuộc. Trong đó, người ta gắn các điện cực lên ngực bạn và bức tranh về nhịp tim của bạn được truyền ra giấy đồ thị. Bức tranh đó cho thấy các xung đột điện đang lan qua cơ tim bạn. Một bài kiểm tra sức chịu đựng căng thẳng bằng ECG là một quy trình chẩn đoán, trong đó một hoạt động như đi trên cối xay guồng hoặc đạp xe đạp tại chỗ được sử dụng để đánh giá tác động của sự vất vả thể lực đối với quả tim. Một kiểu chẩn đoán khác, siêu âm tâm đồ, sử dụng siêu âm để dò tìm và ghi lại bằng phương pháp điện tử sự khác thường về cấu trúc và đôi khi về chức năng của quả tim. Ví dụ như van tim hoạt động sai. Mặc dù theo truyền thống, siêu âm tâm đồ không được sử dụng để chẩn đoán bệnh của mạch vành, nhưng nó có thể là một công cụ có ích nếu được kết hợp với bài kiểm tra sức chịu đựng. Cái đó đôi khi được gọi là thăm dò bằng siêu âm. Tất cả những bài xét nghiệm mà chúng tôi vừa miêu tả đều là xét nghiệm không thâm nhập, có nghĩa là chúng không đòi hỏi bất cứ một thiết bị nào để xâm nhập cơ thể con người và nói chung không gây đau đớn, hầu như không nguy hiểm. Những xét nghiệm như vậy có thể chỉ ra rằng bạn bị bệnh tim, nhưng không đánh giá hoàn toàn được mức độ nặng nhẹ của bệnh. Bác sĩ của bạn sau đó có thể quay sang cái được đặt tên là tiêu chuẩn vàng của xét nghiệm tim, ghép thông tim hay chụp mạch vành bằng X-quang. Trong quy trình đó, một cái ống nhỏ được luồn vào trong động mạch ở tay hoặc chân và được dẫn đến tim. Một loại thuốc tương phản màu được tiêm vào và người ta chụp những bức ảnh của thuốc màu đang chảy qua các động mạch vành bằng X-quang. Sự tiến triển của thuốc màu cho thấy mức độ bít hẹp động mạch. Như thế, bác sĩ được trang bị một bản đồ đường xá, các động mạch vành của bạn, chỉ định chính xác nơi nào bị hẹp hoặc bị tắc. Xét nghiệm này là cần thiết trước khi tiến hành các quy trình như phẫu thuật nối tắc mạch vành và giãn mạch bằng quả bóng. Bệnh động mạch vành có thể được điều trị bằng nhiều cách khác nhau. Ví dụ, các thuốc tim mạch có thể dùng để giảm huyết áp, hạ thấp mức cholesterol và giảm nhẹ triệu chứng của bệnh tim. Có một nhóm thuốc khác được cho uống trong cơn nhồi máu cơ tim để cắt cơn. Chúng có tên là thuốc tan huyết khối hoặc đạn phá máu võn cục. Nếu được uống kịp thời, chúng có thể làm tan máu đông, nguyên nhân gây ra cơn nhồi máu cơ tim và giảm xuống mức tối thiểu thiệt hại mà cơn nhồi máu cơ tim gây ra cho cơ tim. Phương pháp điều trị bằng phẫu thuật chủ yếu đối với bệnh động mạch vành là phẫu thuật nối tắc mạch vành. Được mở vào đầu thập niên 1960, quy trình rất thông minh này gồm có việc lấy ra một tĩnh mạch từ chân hoặc một động mạch từ ngực và sử dụng nó như một ống dẫn. Giống như ống dẫn dầu để chạy vòng qua nơi bị tắc và tạo dòng chảy thay thế đưa máu vào tim. Nhưng mới đây, một phương pháp điều trị khác không đòi hỏi phải mở lồng ngực đang được ưa chuộng hơn. Đó là giãn mạch vành bằng quả bóng. Một quy trình được sử dụng để mở rộng động mạch bị hẹp. Khác với phẫu thuật nối tắc mạch vành, người ta không tạo ra đường ống dẫn mới. Thay vào đó, một ống thông có đầu là một quả bóng nhỏ được đưa vào phần động mạch bị hẹp qua một điểm ở háng. Quả bóng nhỏ này được bơm phồng lên khiến thành động mạch mở rộng ra hoặc giãn ra. Cũng có những quy trình tương tự như cạo vữa xơ động mạch. Trong đó, các y cụ tí hon giống như mũi khoan hay lưỡi dao được khoan qua động mạch hoặc cạo đi lớp màng vữa xơ kết bám, nguyên nhân gây ra sự hẹp động mạch. Nếu bạn trải qua một cơn nhồi máu cơ tim hoặc đã được phẫu thuật nối tắc mạch vành hay giãn mạch bằng quả bóng, bạn có thể được chỉ dẫn đến chương trình phục hồi tim. Chương trình này bao gồm sự tập luyện và trợ giúp tâm lý xã hội nhằm giúp người bệnh phục hồi sau cơn nhồi máu cơ tim hoặc một cuộc khủng hoảng khác của tim. Nó có thể được sử dụng riêng rẽ như một phương pháp điều trị bệnh tim hoặc đi kèm theo sau phẫu thuật nối tắc mạch vành, sau phương pháp giãn mạch bằng quả bóng hay phương pháp cạo vữa sơ động mạch. Trong cuốn sách này, chúng tôi sẽ quay trở về với các thuật ngữ trên và bàn đến chúng sâu hơn. Có những việc khác phải học trước khi chúng ta tiếp tục. Như với mọi kinh nghiệm khác, nếu biết tiếng, bạn sẽ nói chuyện với các nhà chuyên môn dễ dàng hơn. Khoa sách nói.com.vn vừa giới thiệu đến các bạn việc thứ hai, học biệt ngữ của thầy thuốc. Bây giờ, các bạn hãy cùng khoa sách nói.com.vn theo dõi việc thứ ba, chọn đúng bác sĩ. Nếu bạn quan hệ bền vững lâu năm với bác sĩ tim, có lẽ bạn sẽ có tâm lý lật bỏ qua phần sách này. Đừng làm vậy. Một lúc nào đó bác sĩ tim của bạn sẽ nghỉ hưu, hoặc bạn có thể sẽ gia nhập tổ chức bảo vệ sức khỏe HMO hay một dạng khác của hệ thống đó, hoặc bạn có thể sống lâu hơn ông bác sĩ tim của mình. Mặt khác, bạn có thể thông tin chắc chắn rằng bác sĩ tim của bạn hiện nay là vị bác sĩ tốt nhất cho mình. Có thể bạn không biết mình bị bệnh tim, mà chỉ đến khi bị một cơn nhồi máu cơ tim, bạn mới được phân cho một bác sĩ tim tại bệnh viện. Cho dù trong hoàn cảnh nào chăng nữa, bác sĩ là người chỉ huy đội chữa bệnh cho bạn. Nên điều rất quan trọng là ông ta hoặc bà ta phải ở trình độ cao nhất. Bạn hãy làm nhiệm vụ của mình, lựa chọn đúng một bác sĩ tốt có thể trở thành một trong những quyết định quan trọng nhất mà bạn sẽ làm. Tuổi thọ và chất lượng cuộc sống của bạn phụ thuộc vào điều đó. Người ta thường hỏi chúng tôi, phẩm chất của bác sĩ quan trọng đến mức nào? Điều đó thật khó trả lời, sự thành thạo chuyên môn của bác sĩ có thể là mối quan tâm cao nhất đối với bạn. Nhưng nếu bạn thường xuyên cảm thấy không thoải mái, nếu bạn cảm thấy bị đối xử với thái độ kẻ cả hoặc không được dễ chịu vì một lý do nào đấy, thì đó là nguyên nhân đủ để xem xét tìm một bác sĩ khác. Chúng tôi thường được hỏi, phụ nữ có nên tìm một bác sĩ nữ không? Chắc đến số lượng ngày càng tăng của các nữ bác sĩ khoa tim mạch thì việc đó trở thành vấn đề của sự chọn lựa. Chúng tôi không tin rằng nên loại trừ một cách tự động các nam bác sĩ khoa tim ra khỏi sự chọn lựa chỉ vì giới tính của họ. Có rất nhiều nam bác sĩ thành thạo kinh nghiệm và nhạy cảm đang hành nghề. Mặc dù vậy, nếu bạn ưa một bác sĩ nữ hơn thì bạn nên suy nghĩ tự do để tìm. Bạn hãy chọn một bác sĩ có khả năng trò chuyện tốt. Trò chuyện hai chiều là một phần cơ bản trong việc giữ gìn sức khỏe cho bạn. Khi đó bạn sẽ không bao giờ cảm thấy mình ngớ ngẩn khi đặt một câu hỏi, cho dù đó là câu hỏi gì chăng nữa. Điều rất quan trọng là cảm thấy thoải mái khi bạn đặt câu hỏi, và bạn phải được trả lời bằng những từ bạn có thể hiểu. Bác sĩ tim mạch phải làm bạn cảm thấy buổi khám bệnh và các vấn đề của bạn là tiêu điểm của sự chú ý của ông ta. Trong buổi khám, bạn cần phải cảm thấy việc làm cho bạn khỏe lại là vấn đề quan trọng nhất thế giới. Khi chọn bác sĩ, bạn cũng thường chọn cả bệnh viện. Các bác sĩ có những đặc quyền, điều đó có nghĩa là họ chỉ được phép làm việc tại một số bệnh viện nhất định. Nếu cần nằm viện, bạn sẽ được phép vào bệnh viện mà bác sĩ của bạn đang làm việc. Nếu bạn thích một vị bác sĩ, nhưng lại bị hạn chế không được vào bệnh viện nơi ông ta hoặc bà ta làm việc, thì đó là điều đáng cân nhắc. Để rõ hơn việc này, chúng tôi sẽ giới thiệu trong phần chọn đúng bệnh viện việc thứ 20 trong phần sau, mời các bạn theo dõi. Bây giờ khoa sách nói.com.vn sẽ giới thiệu các bạn tiếp theo của việc thứ 3 chọn đúng bác sĩ. Bạn hãy tin vào linh cảm của mình, đôi khi bạn không tin vị bác sĩ. Tuy chẳng có lý do đặc biệt nào, nhưng một cái gì đó không định nghĩa nổi làm cho bạn cảm thấy không thoải mái. Nếu đó đúng là trường hợp của bạn, có thể bạn sẽ không có khả năng xây dựng dạng quan hệ bác sĩ bệnh nhân mà bạn cần. Hãy thử tìm một người khác, nhưng nên nhớ, các bác sĩ không phải là những người không bao giờ mắc sai lầm. Đừng đi mua bác sĩ mới nếu không có lý do. Việc thứ tư, tận dụng tối đa buổi khám bệnh. Quá nhiều lần chúng ta chờ đợi buổi khám bệnh với hy vọng, để rồi sau đó phát hiện ra rằng đã quên hỏi điều quan trọng nhất đang làm ta phiền. Để có một mối quan hệ hiệu quả với bác sĩ, bạn cần ghi chép về buổi khám bệnh. Đây là một gợi ý để bạn thu được nhiều nhất từ buổi khám bệnh. 1. Hãy cung cấp thông tin cho bác sĩ. Ví dụ, nếu bạn bị bệnh tim, bạn cũng rất có thể bị chứng đau thắt ngực. Hãy kể cho bác sĩ nếu bạn thấy bị đau ngực thường xuyên, dữ dội hoặc có những triệu chứng như thở gấp, bị sưng trên người. Các bệnh nhân rất hay có tâm lý giữ riêng những thông tin đó cho mình vì lo sợ hoặc ngại ngùng. 2. Hãy tôn trọng thời giờ của bác sĩ. Bác sĩ cần tôn trọng thời giờ của bạn và ngược lại, bạn cần tôn trọng thời giờ của ông ta hoặc bà ta. Bác sĩ không nên vội vàng tống tiễn bạn về, nhưng bạn cũng nên nhận thức rằng thời giờ của ông ta cũng bị hạn chế. Nếu bạn muốn dành sự chú ý không bị chia sẻ của bác sĩ để thảo luận về một hướng điều trị mới và phức tạp hoặc về thay đổi nếp sống, hãy tính đến việc hẹn một buổi gặp đặc biệt. Điều đó rất có thể xứng đáng một khoản thù lao riêng. 3. Nếu bạn muốn biết quan điểm của bác sĩ về những tin tức y học đáng quan tâm, hãy mang theo những mẫu báo cắt. Hãy chống lại sự quyến rũ gọi điện ngay lập tức cho bác sĩ mỗi lần tìm thấy một điều gì đáng quan tâm, trừ phi bạn thấy điều đó rất quan trọng. Ví dụ, lời cảnh cáo in trên gói thuốc bạn đang dùng. 4. Hãy tỏ ra vui vẻ. Nên nhớ bác sĩ của bạn cũng có thể đang có một ngày đầy căng thẳng. Nếu bác sĩ thường xuyên cáu gắt hoặc không nhạy cảm, hãy suy xét đến một bác sĩ khác. Nhưng có thể dấu hiệu không nhạy cảm thường chẳng biểu hiện cái gì khác ngoài việc bác sĩ của bạn đang gặp phải một ngày xấu. 5. Hãy coi rằng bác sĩ chịu trách nhiệm chăm sóc sức khỏe cho bạn, nhưng đừng trách ông ta vì những việc nằm ngoài tầm kiểm soát của ông ta. Đôi khi hướng điều trị có thể thất bại bất chấp nỗ lực cao nhất của tất cả mọi người. Việc thứ 5. Hỏi ý kiến người thứ 2. Có thể có một số phương án để chọn lựa và không có hướng điều trị bệnh tim nào là đúng một cách rõ ràng, dứt khoát. Vì vậy, có thể một ngày nào đó bạn tự hỏi, chẳng hạn liệu lời khuyên về phép giãn mạch bằng quả bóng hoặc phẫu thuật nối tắc mạch vành có phải là phương án khôn ngoan nhất hay không? Hoặc bạn có thể muốn biết nhiều hơn về các khả năng để chọn lựa của mình. Ví dụ, sau khi biết mình bị bệnh tim, Ray đối mặt với ba sự lựa chọn và được bảo rằng cô phải quyết định nhanh. Người ta nói cho tôi biết rằng tôi có thể được điều trị bằng thuốc, bằng phép giãn mạch bằng quả bóng hoặc bằng phẫu thuật nối tắc mạch vành. Cô không được cho biết nhiều thông tin về ưu điểm và nhược điểm của ba quy trình này và cô đã chọn phẫu thuật nối tắc mạch vành. Bây giờ cô đang có suy nghĩ khác. Có thể tôi đã không cần bắt mình chịu phẫu thuật. Tôi luôn tự hỏi không biết mình lựa chọn có đúng không. Cô nói, việc hỏi ý kiến một bác sĩ khác đôi khi ngang với sự cứu mạng. Sau khi Joe bị một cơn nhồi máu cơ tim ở Anh, bác sĩ của anh nói không thể làm gì được nữa. Gia đình Joe đã tìm một bác sĩ khác. Ông ta đề nghị làm phẫu thuật nối tắc mạch vành. Ngày nay, anh đã khỏe mạnh. Dưới đây là một số ví dụ, những trường hợp bạn có thể hỏi ý kiến một bác sĩ khác. Hãy nhớ rằng, đó chỉ là những ví dụ, còn các tình huống có thể xảy ra thì gần như vô tận. Hãy xem xét việc hỏi ý kiến một bác sĩ nếu bạn lo ngại về những triệu chứng có vẻ như liên quan đến tim mạch, nhưng bác sĩ lại bỏ lướt qua những lo ngại của bạn. Bạn đang uống thuốc tim mạch, nhưng các triệu chứng bệnh ngày càng xấu đi và bác sĩ không có ý khám kỹ hơn. Bạn được bảo rằng bạn cần phải giải phẫu mở tim, nhưng bạn cho rằng mình quá già để có thể sống qua ca mổ. Người ta bảo rằng phẫu thuật nối tắc mạch vành là con đường tốt nhất cho bạn, nhưng bạn tự hỏi liệu khả năng của một quy trình nhẹ hơn, ví dụ cho phép tạo hình mạch, đã được khảo sát đầy đủ chưa? Bằng cách nào bạn có thể tìm được một bác sĩ sẽ cho bạn lời khuyên thứ hai đó? Một số người tin rằng các bác sĩ có xu hướng gắn bó với nhau, nên nếu bạn được bác sĩ của mình giới thiệu đến một bác sĩ khác, thì chẳng qua chỉ là tránh vỏ dừa gặp vỏ dừa mà thôi. Những người khác không đồng ý thế. Họ tin chắc rằng vị bác sĩ của bạn biết rõ nhất các vấn đề sức khỏe của bạn, nên nếu hỏi ông ta giới thiệu cho một bác sĩ khác thì chỉ hợp lý mà thôi. Vì lợi ích của mình, bạn hãy lắng nghe. Nếu bạn tin rằng sự giới thiệu của bác sĩ của bạn là khách quan thì hãy làm theo thế. Nếu bạn không chắc chắn, hãy đi theo bước của chúng tôi để lựa chọn một bác sĩ khoa tim. Điều này, khosachnói.com.vn vừa giới thiệu các bạn trong việc thứ 3. Vậy, nếu bạn nhận được lời khuyên thứ 2 và nó lại đối lập với lời khuyên thứ nhất thì sao? Các nhà chuyên môn có thể bất đồng quan điểm, bởi vì sức khỏe của quả tim bạn đang bị đe dọa. Bạn nên tìm một quan điểm thứ 3 để phá thế ngang điểm. Với ba quan điểm, đã đến lúc phải quyết định. Tìm một lời khuyên thứ 2 hoặc thậm chí thứ 3 khi bạn đang trong hoàn cảnh cần có nó là một trong những việc thiết yếu nhất bạn có thể làm để bảo vệ sức khỏe của mình. Việc thứ 6. Bỏ hút thuốc lá. Trong cuốn sách này, chúng tôi đưa ra cho bạn 50 việc thiết yếu cần làm khi bạn bị bệnh tim. Một số việc là để tùy chọn, việc bỏ hút thuốc thì không. Bỏ hút thuốc là một điều tuyệt đối thiết yếu. Nếu muốn, bạn hãy bỏ lướt qua 49 việc khác. Điều này cho thấy chúng tôi cảm nhận vấn đề đó sâu sắc như thế nào. Đây là những sự thật, mỗi lần hít khói thuốc là bạn hít vào cơ thể mình hàng nghìn hóa chất. Trong số đó có nhiều chất độc. Khi bạn hít khói thuốc lá, axit sulfuric không chỉ ăn mòn mô phổi của bạn mà còn làm hại các mạch máu trong tim. Những cuộc nghiên cứu đã chỉ ra rằng hút thuốc lá cũng làm tăng mức cholesterol của bạn. Cho nên, hút thuốc lá tương đương với một tên sát nhân chờ dịp nguy hiểm chết người đối với cả đàn ông lẫn phụ nữ. Nhưng có lẽ bạn sẽ nói ngay, bỏ hút thuốc lá không phải dễ. Hút thuốc lá là một thói quen nghiện phức tạp liên quan đến cả thể xác và cảm xúc. Như bác sĩ Galen Danielski, một chuyên gia về vấn đề hút thuốc lá ở khoa tâm lý và tâm thần Bệnh viện Cleveland nhận xét. Trước hết, ông nhận xét, hút thuốc lá là một thói quen của thể xác. Mức độ nghiện có thể thay đổi. Một số người thực tế giữa được không nghiện và có thể dễ dàng bỏ hút. Nhưng đối với đa số người, hút thuốc lá là một thói nghiện thể xác rất mạnh, tương tự các thói nghiện như nghiện heroin và cocaine. Thứ hai, hút thuốc lá là một cách cư xử đã ngấm sâu. Người ta hút thuốc lá trong những trường hợp nhất định, thường xuyên hưởng ứng một sự kích thích nào đấy. Trong tiềm thức của người hút thuốc lá, những tình huống này nhanh chóng được liên tưởng đến hành động hút thuốc. Ví dụ, khi Linh bỏ hút thuốc lá 8 năm trước đây, cô ta cũng bỏ luôn cà phê. Ngay cả mùi cà phê cũng làm tôi thèm một điếu thuốc lá. Linh nhớ lại, bây giờ cô gắn bó với trà. Hút thuốc lá thường mang ý nghĩa tâm lý và cá nhân đối với người hút. Với một số người, điếu thuốc lá có thể trở thành người bạn tốt nhất, hoặc là phương pháp không thể thay thế để xử lý sự căng thẳng. Hút thuốc lá có vẻ như là một sự cần thiết cả trong tình huống hạnh phúc lẫn bất hạnh. Bác sĩ Danielski nhận xét, khi một người hút thuốc lá được tăng lương, anh ta đốt một điếu thuốc lá để ăn mừng. Nhưng khi cũng chính người đó va quạch vỡ điểm trắng ở phía trước xe ô tô của mình, anh ta cũng quay sang bao thuốc lá, lần này để giảm nhẹ nỗi đau lòng. Phụ nữ đặc biệt có xu hướng coi thuốc lá như một công cụ cả để xử lý căng thẳng lẫn giữ eo. Đó là một thói quen rất quyến rũ nhưng thiển cận. Vì hút thuốc lá là một dạng nghiện nên 80% số người bỏ hút thường phải trải qua một dạng triệu chứng cai nghiện. Những triệu chứng này có thể rất mạnh trong 2 hoặc 3 ngày đầu, nhưng trong vòng 10 đến 14 ngày sau khi bỏ hút, phần lớn sẽ giảm bớt. Điều đáng quan tâm là các cuộc nghiên cứu cho biết 20% số người còn lại, những người không gặp phải triệu chứng cai nghiện, thường sống sót qua các cơn nhồi máu cơ tim. Đôi khi, sự kiện bị một cơn nhồi máu cơ tim hoặc chuẩn đoán có bệnh tim là lý do đủ để bỏ hút thuốc lá. Không may rằng chuyện đó không xảy ra thường xuyên. Phương pháp tốt nhất để bỏ hút thuốc lá là gì? Theo bác sĩ Danielski, các cuộc nghiên cứu cho biết 85% đến 90% số người cai thuốc lá đã tự mình bỏ hút. Họ cũng phát triển chiến lược đối phó riêng, cá nhân hóa giống như Linh. Nhưng đối với một số người, đặc biệt là những người không thể tự mình cai thuốc, một số chương trình cai thuốc lá có thể có ích. Ví dụ, Linh sử dụng sách hướng dẫn miễn phí của Hội Phổi Mỹ. Đầu đề là giải phóng khỏi thuốc lá trong 20 ngày. Dù bạn tự phát thảo một kế hoạch riêng hay tham gia một chương trình đã có uy tín, điều quan trọng là cần tưởng tượng xem chương trình đó sẽ tác động như thế nào đối với bạn. Nếu việc bỏ hút thuốc đem lại các triệu chứng cai nghiện, hãy xem xét đến chất thay thế nicotine như hệ thống cao giáng nổi tiếng. Nhưng các nghiên cứu cho thấy rằng cao giáng chủ yếu có hiệu quả khi được phối hợp với việc tham gia chương trình cai thuốc lá. Ngoài ra, vì miếng cao giáng cung cấp nicotine trực tiếp vào cơ thể, bạn chỉ nên sử dụng nó dưới sự chỉ đạo của bác sĩ. Nếu bạn hút thuốc khi đang giáng cao, tức là bạn đang tiếp thu một liều nicotine nguy hiểm gấp đôi, có thể gây ra những vấn đề tim nghiêm trọng như chứng đau thắt ngực hoặc thậm chí một cơn nhồi máu cơ tim. Việc thiết yếu đối với bỏ hút thuốc lá là thực hiện nó. Đôi khi bạn sẽ cần vài lần làm thử, nhưng hãy giữ vững niềm tin. Hãy nhớ rằng hàng triệu người đã bỏ được thuốc lá và bạn có thể là một trong số họ. Nguy hiểm của việc hút thuốc lá tuy lớn nhưng cơ hội chiến thắng nằm về phía bạn. khosachnói.com.vn vừa giới thiệu đến các bạn việc bỏ hút thuốc lá. Cũng về vấn đề thuốc lá, khosachnói.com.vn sẽ giới thiệu đến các bạn việc thứ bảy, giúp cả những người bạn yêu quý bỏ thuốc lá. Nếu vợ con, họ hàng hoặc một ai đó chung sống trong nhà bạn hút thuốc lá, hãy thúc giục họ bỏ hút. Cái gọi là hút thuốc lá thụ động hay gián tiếp, một thời gian dài được coi là vô hại, thì nay được Cục Bảo vệ Môi trường Liên bang xếp vào nhóm A, tức là nhóm chất gây ung thư. Điều đó đặt nó vào cùng một nhóm với các chất gây ung thư nguy hiểm như amian. Những trẻ nhỏ và thiếu niên mà bố mẹ chúng hút thuốc lá thuộc vào những người bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất dưới tác động của hút thuốc lá gián tiếp. Chúng có nguy cơ nhiễm trùng đường hô hấp dưới như sưng phổi và viêm phế quản. Những đứa trẻ mắc bệnh hen cũng sẽ bị nguy hiểm. Nhưng các nhà chuyên môn nói cả người lớn cũng bị hại bởi sự hút thuốc lá thụ động. Nhiều cuộc nghiên cứu nhằm vào những người vợ không hút thuốc lá và việc họ bị ảnh hưởng khói thuốc lá của chồng đã cho thấy rằng ảnh hưởng đó là có hại. Các chuyên gia y tế buộc tội sự hút thuốc lá thụ động đã gây ra cái chết của gần 40.000 người không hút thuốc mỗi năm, gần bằng số phụ nữ chết hàng năm vì ung thư vú. Trong phần trước, chúng tôi đã liệt kê các cách mà việc hút thuốc lá làm hại quả tim bạn. Bởi vì tác hại đó có thể xuất phát từ khói thuốc lá mà bạn tự nguyện hít vào hoặc từ thuốc lá của người khác, nên điều cấp bách là bạn phải tránh không bị ảnh hưởng của khói thuốc nữa. Tất nhiên, bạn không cần trở thành người tù trong ngôi nhà không thuốc lá của mình, nhưng bạn có thể nỗ lực can ngăn việc hút thuốc lá ở nơi công cộng. Việc thứ 8, giảm cao huyết áp. Bệnh tim và cao huyết áp thường đi đôi với nhau. Nếu bạn mắc cả hai cái đó thì điều rất quan trọng là kiềm chế được huyết áp, vì nếu không được chữa trị, huyết áp cao có thể làm nặng thêm bệnh tim của bạn hoặc cuối cùng dẫn đến đột quỵ. Việc hiểu cao huyết áp làm hại quả tim bạn như thế nào có thể sẽ thúc đẩy bạn kiểm soát nó tốt hơn. Cao huyết áp kéo dài dẫn đến cái gọi là bệnh tim cao huyết áp, một trạng thái trong đó cơ tim bạn dày lên và quả tim cuối cùng bị yếu đi. Tuy đa số dân chúng đã miễn dịch đối với cao huyết áp, nhưng căn bệnh đó vẫn còn rất phổ biến. Cao huyết áp cũng góp phần gây xơ vữa động mạch. Sự tích lũy các chất chứa mỡ kết bám trong động mạch của bạn làm động mạch dần dần bị hẹp lại, dẫn đến bệnh động mạch vành. Để hình dung việc đó xảy ra như thế nào, bạn hãy nghĩ về hệ thống tuần hoàn của mình như một con sông. Ở chỗ con sông bị hẹp, một áp lực được tạo nên và gây ra xoáy nước làm xói mòn bờ sông. Chính điều đó có thể diễn ra trong cơ thể bạn. Nếu động mạch vành của bạn bị hẹp lại bởi bệnh tim, một áp suất máu cao được tạo nên, áp suất cao này sẽ làm hại thành động mạch. Việc cơ thể bạn tự sửa chữa thiệt hại có thể dẫn đến sự thu hẹp tiếp. Như thế đó là điều chưa đủ xấu. Huyết áp cao còn tăng cường độ làm việc của tim, làm cho nhu cầu oxy của tim cũng tăng theo. Như thế, nếu bạn có động mạch vành bị hẹp hoặc quả tim bị hư hại bởi một cơn nhồi máu cơ tim, huyết áp cao thật sự là rất nguy hiểm. Nếu bạn có huyết áp cao gần mức giới hạn, bác sĩ có thể sẽ khuyên bạn kiểm soát nó bằng cách giảm cân, tập thể dục, cai thuốc lá và ăn nhạt nếu bạn nhạy cảm với muối. Nếu bạn bị chứng huyết áp tăng nghiêm trọng thì những bước trên cộng với thuốc sẽ được bác sĩ quy định. Một số loại thuốc rất có ích trong việc kiểm soát cả bệnh tim lẫn bệnh cao huyết áp, giảm bớt căng thẳng cũng mang lại lợi ích. Một số người bị cao huyết áp lại nhạy cảm với muối. Ở một số người, natri trong muối ăn giữ nước lại trong cơ thể, điều đó chất thêm gánh nặng lên quả tim. Hãy thử không ăn muối, nếu sau đó bạn không còn nhạy cảm với muối thì không cần tránh nó. Bạn phải trông chừng lượng rượu uống của mình. Uống rượu mạnh có thể làm huyết áp tăng. Nếu bạn gặp những triệu chứng kỵ thuốc hạ huyết áp, đừng cắt bỏ thuốc mà hãy hỏi ý kiến bác sĩ. Một sự thay đổi thuốc hoặc lịch uống thuốc có thể sẽ giải quyết vấn đề. Đừng nản chí nếu bạn phải tiếp tục uống thuốc vô hạn định. Nên nhớ rằng sự điều trị đó chẳng là gì so với giá phải trả để xử lý các biến chứng chết người của huyết áp cao không được điều trị. Tập thể dục nhịp điệu đều đặn hoặc ngay cả việc đi bộ nhanh rất có lợi cho sức khỏe của bạn. Bạn cứ hỏi Evelyn thì biết. Nhiều năm trước đây, huyết áp của cô tăng cao dần. Sau khi bị đau lưng, cô quyết định hỏi bác sĩ về cách tập luyện để nâng cao sức khỏe. Ngay sau đó, cô bắt đầu một chương trình đi bộ và đã vui vẻ thấy huyết áp của mình hạ đi nhiều, đến mức bác sĩ có thể giảm bớt thuốc cho cô. Giả mà trước đây nhiều năm, tôi đã biết về đi bộ, hẳn tôi sẽ sung sướng làm việc đó suốt từ bấy đến nay. Evelyn nói, có thể bạn không có khả năng giữ cho mình không bị cao huyết áp, nhưng bạn có thể kiểm soát mức huyết áp của mình. Giữ nó dưới tầm kiểm soát sẽ giảm đến tối thiểu xác suất làm hại quả tim bạn. Sau đây, kho sách nói.com.vn sẽ giới thiệu đến các bạn bảng biểu để xác định thế nào là cao huyết áp, nguồn dữ liệu từ tạp chí Heartline. Xếp loại, huyết áp bình thường. Số đo trên mm thủy ngân, nhỏ hơn 130. Số đo dưới mm thủy ngân, nhỏ hơn 85. Xếp loại, cao bình thường. Số đo trên mm thủy ngân là 130-139. Số đo dưới mm thủy ngân là 85-89. Xếp loại, huyết áp cao. Cấp 1, ở thể nhẹ. Số đo trên mm thủy ngân là 140-159. Số đo dưới mm thủy ngân là 90-99. Cấp 2, mức độ vừa phải. Số đo trên mm thủy ngân là 160-179. Số đo dưới mm thủy ngân là 100-109. Cấp 3, ở mức nặng. Số đo trên mm thủy ngân là 180-209. Số đo dưới mm thủy ngân là 110-119. Cấp 4 là rất nặng. Sổ đo trên mm thủy ngân là 210 hoặc cao hơn. Sổ đo dưới mm thủy ngân là 120 hoặc cao hơn. Việc thứ 9, kiểm soát bệnh đái đường. Giống bệnh tim, bệnh đái đường và cao huyết áp thường đi đôi với nhau. Nếu bị cả hai, bạn có nguy cơ nhồi máu cơ tim nặng hơn, đặc biệt khi bạn là nữ. Cho dù là nam hay nữ, nguy hiểm đối với bạn cũng sẽ tăng, và dưới đây là một số bước bạn nên làm để giảm nó xuống mức tối thiểu. Những người bị bệnh đái đường nằm trong trạng thái nguy hiểm hơn vì họ không nhận thấy tín hiệu cảnh báo quan trọng về cơn nhồi máu cơ tim, tức sự đau ngực. Bệnh đái đường gây ra một dạng rối loạn thần kinh được gọi là bệnh thần kinh đái đường, có thể ngăn cản cảm nhận đau bình thường của não. Vì điều đó, bạn có thể cảm nhận cái đau trong ngực như không liên quan gì đến bệnh tim. Mặt khác, bạn có thể hoàn toàn không cảm thấy một chút đau đớn nào trong khi thực tế cơ thể bạn đang cố gắng báo hiệu về cơn nhồi máu cơ tim sắp xảy ra. Như bác sĩ Harvey Kassep, một nhà nghiên cứu bệnh đái đường ở Đại học E. Cornell, nhận xét, những người mắc bệnh đái đường thực tế không tin linh cảm của chính họ. Đó là điều đã xảy ra đối với Harry, một bệnh nhân đái đường 65 tuổi. Một đêm, ông cảm thấy đau ở vai và cánh tay. Vốn là công nhân xây dựng, ông tưởng rằng mình bị đau khi làm việc, dù ông không thực sự nhớ ra một vết thương nào. Ông uống vài viên aspirin, nhưng sự cố khác thường đó không biến mất. Cuối cùng, vào lúc ông đến bệnh viện thì quả tim của ông đã bị hư hại nặng. Bà Mina, một phụ nữ 56 tuổi cũng bị bệnh đái đường, nhưng không biết rằng mình còn bị bệnh tim. Bà thấy trong người rất khó chịu, nhưng lại tưởng mình bị cúm. Xét nghiệm cho thấy bà thực tế bị siêu tim do sung huyết. Quả tim của bà bị hư hại bởi một cơn nhồi máu cơ tim mà bà không biết. Để giữ cho trạng thái sức khỏe luôn ở đỉnh cao, bác sĩ của bạn cần khám kỹ lưỡng và tiến hành các xét nghiệm tim hàng năm hoặc tương tự để đánh giá mức độ bệnh tim của bạn. Những xét nghiệm như các bài kiểm tra sức chịu đựng căng thẳng khó có thể thực hiện được trong trường hợp bệnh đái đường, do sự dao động bất thường của mức đường trong máu. Vì thế, hãy bảo đảm rằng việc xét nghiệm của bạn được làm trong các bệnh viện hoặc phòng thí nghiệm có kinh nghiệm xét nghiệm các bệnh nhân đái đường. Nếu mắc cả bệnh tim lẫn bệnh đái đường, bạn cần tìm nhiều bác sĩ hơn, ví dụ như một bác sĩ chăm sóc cơ bản, hoặc bác sĩ nội khoa, hoặc bác sĩ riêng của gia đình, và một bác sĩ tim mạch. Hãy báo cho bác sĩ mà bạn tìm biết được bạn bị cả hai bệnh tim và đái đường. Một số thuốc điều trị bệnh tim và thuốc giảm cholesterol có thể kiểm soát mức đường trong máu. Bạn cần phải biết về các tác động tương hỗ của những thứ thuốc như vậy. Nếu bạn hút thuốc lá, bạn phải bỏ hút. Những bệnh nhân đái đường có xu hướng mắc bệnh mạch ngoại biên. Một sự thu hẹp động mạch có thể dẫn đến cơn nhồi máu cơ tim. Nicotine là một tác nhân co mạch gây ra dạng thu hẹp mạch như vậy. Vì vậy, hút thuốc lá đặc biệt nguy hiểm chết người đối với bệnh nhân đái đường. Các cuộc nghiên cứu cho thấy, những người đái đường thường xuyên tập thể dục nhịp điệu 30 đến 40 phút mỗi ngày đã giảm đáng kể nguy cơ bị suy tim. Tập thể dục đặc biệt quan trọng. Nếu giống như nhiều bệnh nhân tim khác, bạn đang có bộ ba nguy hiểm là bệnh tim, cao huyết áp và đái đường, tập thể dục giúp bạn kiểm soát được mức đường trong máu, hạ huyết áp và nếu bạn quá mập giúp bạn giảm cân. Ngay cả sự giảm cân khiêm tốn nhất, chẳng hạn 10 hoặc 15 kg cũng làm giảm huyết áp và cải thiện sức khỏe của một người rất nặng cân. Ví dụ như người có 25 đến 50 kg thừa hoặc hơn thế. Nhưng một điều tuyệt đối quan trọng là bạn phải được kiểm tra đánh giá trước khi bắt đầu bất cứ một chương trình tập luyện nào. Đó là vì tập thể dục có ảnh hưởng đến mức đường trong máu của bạn. Ngoài ra, nếu là người đái đường đang bắt đầu tập thể dục, bạn có thể mất đi tín hiệu quan trọng của sự đau ngực. Cho nên, hãy hỏi bác sĩ xem một bài tập thể dục căng thẳng có thích hợp không. Những sự phòng ngừa đặc biệt này có vẻ như quá rắc rối. Nhưng nếu nói về bệnh đái đường thì sự phòng ngừa tốt nhất mới có nghĩa là tấn công tốt. Hiểu biết là sức mạnh, việc nắm vững các sự thật bảo đảm rằng bạn sẽ sống một cuộc sống lâu dài và tích cực. Việc thứ 10, lôi cuốn gia đình cùng làm. Khi ép bị một cơn nhồi máu cơ tim, ý nghĩ của anh tập trung vào đứa con trai là Gion, sinh viên năm cuối của trường Ivy League, khi đó đang chuẩn bị thi tốt nghiệp. Ed dặn vợ không nói cho Gion biết đến khi nào anh bình phục. Gion đã giận dữ vì bị gạt ra ngoài trong thời gian khó khăn đó của gia đình. Trong gia đình mình, Ruth được coi như là một người khắc kỷ. Khi biết mình bị bệnh tim, Cô có vẻ như kéo một bức rèm tình cảm xuống trắng quanh mình. Tôi luôn là người giữ cho gia đình gắn bó. Nay tôi cảm thấy mình làm tất cả mọi người thất vọng. Cô kể. Kết quả cuối cùng là gì? Cả Ed lẫn Ruth đều bị tổn thương tình cảm. Nhưng họ không phải là những người duy nhất. Cả gia đình của họ cũng cảm thấy bị gạt ra ngoài và bất lực. Bệnh tim không chỉ ảnh hưởng đến bạn, nó còn ảnh hưởng đến toàn bộ gia đình bạn. Đương đầu với bệnh tim là vấn đề gia đình. Theo tiến sĩ Wayne Sontill, tác giả cuốn sách Bệnh tim mạch và cuộc sống vợ chồng, quan hệ vợ chồng thường bị ảnh hưởng nhiều nhất khi bệnh tim ập đến. Và chúng ta hãy lấy Robita làm ví dụ. Chồng tôi phát triển một thái độ bảo hộ đối với tôi, khiến tôi đến phát điên. Chỉ vì tôi không thể làm anh ấy nhận thức được rằng tôi vẫn chính là con người trước đây. Anh ấy đối xử với tôi như một cái cốc thủy tinh dễ vỡ. Cô kể, trò chuyện là điều quyết định chủ yếu trong quan hệ gia đình ở mọi thời điểm. Nhưng điều đó có tác dụng lớn nhất trong hoặc ngay sau cuộc khủng hoảng. Bạn có thể nghĩ rằng chỉ một cơn nhồi máu cơ tim hoặc một lần giải phẫu nối tắc mạch vành mới chứng thực được từ khủng hoảng. Nhưng sự kiện bị chẩn đoán mắc bệnh tim chắc chắn cũng rất khủng khiếp. Nếu bạn có con nhỏ, chúng có thể lo bạn sẽ chết. Một cuộc thảo luận trung thực về bệnh tim nhấn mạnh những tiến bộ y học đã được thực hiện có thể dẹp đi những lo sợ của chúng. Nhờ phát kiến mới trong việc điều trị bệnh tim, bạn có thể trả lời một cách trung thực rằng bạn hy vọng sẽ sống một thời gian rất dài. Nếu các con bạn đã lớn, sự kiện bạn bị chẩn đoán mắc bệnh tim có thể là một đòn bất ngờ giáng mạnh vào chúng. Một sự chẩn đoán như vậy có thể khuấy lên cảm giác tội lỗi trong chúng, hoặc khơi dậy nhận thức về khả năng bạn và cả chúng nữa có thể sẽ chết. Vì chúng đã lớn, chúng có thể nghĩ rằng nói ra những lo ngại thì thật là trẻ con. Sự căng thẳng mà chúng phải chịu có thể tự nó thể hiện ra bằng các cách khác nhau như đau đầu kinh niên, lo sợ thường xuyên hoặc dễ cáu kỉnh. Theo tiến sĩ Sonti, đại đa số những người con đã trưởng thành ở Mỹ sống cách bố mẹ trong khoảng 2 giờ xe ô tô. Nếu sống gần, chúng có thể thấy rằng cuộc sống của chính mình bị ảnh hưởng. Đôi khi chúng đưa ra những quyết định không có lợi cho bản thân hoặc cho bố mẹ, nhưng lại nghĩ rằng các quyết định đó có lợi nhất cho bố mẹ mình. Điều đó cũng có thể xảy ra khi chúng sống ở xa. Nếu bị thúc giục bởi cảm giác tội lỗi, có thể chúng sẽ không đưa ra quyết định tốt nhất. Bạn hãy khuyến khích các thành viên trong gia đình nói ra những sợ hãi và lo ngại của họ. Nên sắp xếp một buổi thảo luận giữa gia đình và bác sĩ của bạn, để cho từng người có thể bộc lộ các lo ngại của mình và được mắt thấy tai nghe các thông tin. Ví dụ, Harriet đã đầy lo sợ khi chồng cô, Bush, quyết định quay trở lại cuộc sống tình dục trước đây, sau một thời gian dài từ khi bị nhồi máu cơ tim. Cô thấy nhẹ nhõm hẳn khi được bác sĩ cho biết điều đó là an toàn. Sự ủng hộ của gia đình là cực kỳ quan trọng khi phải thực hiện những thay đổi khó khăn trong lối sống. Có một người cùng đi bộ có thể hơn hẳn so với bạn thử thiết lập một kiểu tập luyện. Mặt khác, đừng mong đợi đối tác của mình sẽ bỏ việc đang làm chỉ vì bạn muốn đi bộ. Nếu bạn muốn đi vào buổi sáng, nhưng vợ bạn không phải là người thích dậy sớm, hãy nhượng bộ. Có thể đi bộ vào buổi chiều sẽ thích hợp cho cả hai. Để động viên, hãy tặng cô ta quần áo tập, tặng thẻ câu lạc bộ hoặc các dụng cụ thể thao vào những dịp đặc biệt. Hãy phát hiện những hoạt động mới mà các bạn có thể cùng làm, điều đó sẽ mang lại sự vui vẻ trong quan hệ của bạn. Nếu cùng làm với cả gia đình, thì sự thay đổi nếp sống mà bạn đang tiến hành không chỉ mang lợi cho riêng bạn mà còn cho cả gia đình. Trong quá khứ, chỉ đàn ông mới bị coi là dễ mắc bệnh tim. Nhưng ngày nay, chúng ta biết rằng điều đó không đúng. Sự thay đổi nếp sống mà hai bạn cùng làm có lợi cho cả đôi. Nếu bạn có con nhỏ hoặc con ở tuổi thiếu niên, hãy nhớ rằng dù bệnh tim là điều khổ não của người lớn, nhưng các nhà nghiên cứu đã tìm thấy dấu hiệu động mạch vành bắt đầu hẹp ở cả những cá nhân mới 15 tuổi. Hãy sử dụng kinh nghiệm về bệnh tim của bạn để làm lợi cho toàn bộ gia đình. Những thói quen tốt có lợi cho tim mà các con bạn hình thành nên sẽ hỗ trợ chúng rất nhiều trong cuộc sống sau này. Hãy khuyến khích các con hoặc các cháu tham gia tập luyện thể dục cùng bạn. Hãy lập ra một lịch tập đều đặn và tuyên bố rằng bạn sẽ trung thành thực hiện lịch đó. Điều đó khiến các thành viên trẻ hơn trong gia đình thấy tầm quan trọng của việc dành thời gian cho tập luyện, chứ không phải là việc tập sao cho khớp với thời gian. Như vậy, bằng cách tập luyện cùng gia đình, bạn chỉ ra rằng đó là một thói quen dễ chịu và có giá trị. Việc lôi kéo gia đình vào kế hoạch hành động của bạn lúc đầu có thể khó khăn. Trò chuyện giao tiếp đôi khi có nghĩa là tiếp nhận một mạo hiểm. Không phải lúc nào bạn cũng được nghe điều bạn muốn nghe, nhưng để đạt được một điều giá trị như sự toàn tâm ủng hộ của gia đình mình thì sự mạo hiểm đó là rất đáng chấp nhận. Có sách nói.com.vn vừa giới thiệu đến các bạn chương 2 xuất phát.
Chân thành cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe quyển sách này. Quyển sách này thực hiện được là nhờ sự tài trợ của anh Nguyễn Tuấn Hùng, giám đốc công ty Đồng Nhân Phát. thương hiệu Dr. Clean Care và Dr. Lubicare. Website www.drlubicare.tk, www.drcleancare.tk. Cầu mong bệnh nhân an lạc, tin yêu cuộc sống, tư duy tích cực, mau chóng khỏi bệnh, vun đắp gia đình, dựng xây đất nước. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.